Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Lược Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 2 tháng 6, năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về gia đình, Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục, hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Này Chúa ơi, con người tin yêu Chúa chẳng khi ngơi. Từ giáng chân, con người tin theo Chúa suốt đường đời. Dù có lúc tâm hồn con sao xuyến cay đắng yêu, thì chúng kiên con người tin theo Chúa không rời. Con tin theo Chúa đến đầy phút tối cuộc đời, để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con tin tha thiết thốt lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài.
Này Chúa ơi, sao Ngài không lên tiếng cho con vui? Ngài im hơi cho hồn con lo lắng âu sầu nhiều. Ngài Chúa ơi, sao Ngài yêu con đến như thế ư? Đành hy sinh để thần lưng nuôi sống muôn người.
Con tin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con tin tha thiết khóc lên một lần nữa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 28b đến câu 34. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu." Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa. Quý vị và các bạn thân mến, con người ta thường mỏi mệt khi bơi ngược dòng hay chạy xe đạp ngược gió. Đó mới chỉ là cái mệt thể lý, nhưng đã làm cho chúng ta đôi khi chán nản, thậm chí muốn bỏ cuộc. Huống chi trong cuộc sống, chúng ta còn có cái mệt mỏi tinh thần, mệt mỏi bởi dư luận còn khủng khiếp tới mức độ nào. Cả hai bài đọc hôm nay đều nói tới hai con người lội ngược dòng trước những dư luận của quần chúng. Như chúng ta biết, Thánh Phaolô đã từng là người bách hại đạo khốc liệt, đã từng là người tán thành việc ném đá ông Stefano cho đến chết. Nhưng qua biến cố ngã ngựa ở Damas, ông đã trở thành người chiến sĩ rao giảng tin mừng cho Chúa. Ông đã bất chấp tất cả dư luận, phản ứng của bạn bè cũng như người thân, để can đảm rao giảng tin mừng cho Chúa Giêsu. Bài đọc một hôm nay ghi lại cốt lõi mà Thánh Phaolô rao giảng. Đức Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi David. Câu nói này của Phaolô rất sâu sắc. Nó nói lên nhân tính lẫn thiên tính của Đức Giêsu. Nếu Chúa chỉ là một con người thôi, Chúa không thể mang lại điều mà con người trông đợi nơi người là sự vững tin, lời hứa ban sự sống vĩnh cửu. Nhưng nếu Chúa cũng chỉ là một vị Thiên Chúa thôi, Chúa cũng không thể mặc khải tình thương Chúa một cách thiết thân với chúng ta được. Thánh Phaolô đã hiểu được đạo lý sâu sắc này, nên đã ra sức rao giảng, dù bị đánh đập và tù đày. Còn trong bài tin mừng hôm nay, cho chúng ta thấy một người kinh sư đã dám mạo muội tách khỏi nhóm của mình, để tìm Chúa Giêsu mà học hỏi. Như chúng ta biết, kinh sư là những người rất giỏi về kinh thánh và luật lệ, luôn được mọi người kính trọng. Nên khi Chúa Giêsu đến rao giảng những giáo huấn và dân chúng kéo theo Ngài, nên các kinh sư này dần dần mất tầm ảnh hưởng và đâm ra ghét Chúa Giêsu. Trước áp lực của dư luận, của phe nhóm, vị kinh sư này vẫn can đảm đến với Chúa Giêsu và khiêm nhường xin được lãnh nhận sự thụ huấn từ Ngài. Phaolô và vị kinh sư quả là hai con người đầy can đảm, dám lội ngược dòng, bất chấp dư luận, bắt bớ và tù đày để làm chứng cho tin mừng, để được học hỏi thêm cốt lõi về đạo, về chân lý. Quý vị và các bạn thân mến, là Kitô hữu, chúng ta cũng là những người đang lội ngược dòng để làm chứng cho tin mừng của Chúa. Chúng ta được mời gọi sống ngay lành, không buôn bán gian lận trước những lừa lọc của thế gian. Chúng ta được mời gọi lên tiếng cho chân lý trước những bất công của xã hội. Chúng ta được mời gọi khước từ những cám dỗ bất chính. Khi làm tất cả những điều đó, đôi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Nhưng chúng ta hãy nhớ lời Thánh Phaolô khuyên dạy chúng ta rằng, nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng sống lại với người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với người. Hãy tháp nhập những đau khổ của chúng ta với những đau khổ của Chúa, để rồi chúng ta được cùng sống lại với Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết can đảm làm chứng cho Chúa bằng lời nói cũng như hành động trong mọi hoàn cảnh sống ở trần gian này. Amen.
Này Chúa ơi, tâm hồn con thao thức suốt canh thâu, chờ mong sao như đàn ai khao khát nước cuồn trào. Này Chúa ơi, xin Ngài thương mau đến thăm viếng con, vì con đây đâu phải mong Chúa đến thăm hồn. Con xin theo Chúa đến về cuộc tôi cuộc đời, để đáp ở tình này thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết con lên một lần nữa, đã con quyết luôn theo Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi quy chiếu các giá trị nhân bản và Kitô trong sinh hoạt y khoa. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các bác sĩ, nhân viên y tế và các nhà nghiên cứu y khoa quy chiếu các giá trị nhân bản và Kitô trong các sinh hoạt của mình. Ngài đã đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong sứ điệp do Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký, gửi Đức cha Claudio Giulio Dori, tổng tuyên úy Đại học Thánh Tâm Roma, và các tham dự viên đại hội về đề tài giữ gìn sự sống, dưỡng nhi viện trước và sau khi sinh. Một câu trả lời khoa học, luân lý đạo đức và nhân bản cho việc nhận ra bệnh thời kỳ tiền sinh ra. Đại hội được tổ chức tại Đại học Bách khoa Gemelli bởi Hiệp hội Bảo vệ Sức khỏe của Bà mẹ và Trẻ em, trường chuyên về sản khoa và sinh sản, Trung tâm Bảo vệ Sự sống, và tổ chức Trái tim trong một giọt nước, nhân năm thánh lòng thương xót. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu mong các giới chức chuyên môn luôn đạt được các tiến bộ mới trong việc phục vụ con người và trong tiến bộ y khoa, cũng như luôn luôn quy chiếu các giá trị nhân bản, luân lý đạo đức và Kitô ngàn đời, bằng cách đáp ứng tình trạng của các trẻ em bị các bệnh tật trầm trọng, với thật nhiều tình yêu thương, và phổ biến một ý niệm khoa học phục vụ, chứ không lựa lọc. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự hài lòng vì những gì mà các chuyên viên nhà thương Bách khoa Gemelli đã đạt được, và mời gọi họ dấn thân thực hiện dự án của Thiên Chúa đối với cuộc sống, bằng cách che chở nó với lòng can đảm và tình yêu thương, gần gũi, tránh xa nền văn hóa gạt bỏ, chỉ đề nghị các lộ trình dẫn đưa tới cái chết, vì nghĩ rằng có thể loại bỏ khổ đau bằng cách hủy diệt người đau khổ. Đức Thánh Cha ưu ái ban phép lành tòa thánh cho ban tổ chức và các tham dự viên. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói về ba yếu tố là sự ghi nhớ, lời tiên tri và niềm trông cậy. Trong bài giảng thánh lễ sáng 30 tháng 5 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã tập trung vào chủ đề về sự hợp nhất năng động trong đời sống Kitô hữu, gồm ba yếu tố, đó là sự ghi nhớ, lời ngôn sứ và niềm trông cậy. Đức Thánh Cha khởi đi từ bài Phúc âm theo Thánh Marco, thuộc lại việc Đức Giêsu dùng dụ ngôn những tá điền sát nhân mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Tấn kịch đã đạt đến cao trào khi họ giết chết chính người con một của ông chủ. Họ tin tưởng cách mù quáng rằng khi làm như thế, họ có thể chiếm được quyền thừa kế gia tài. Đức Thánh Cha nói rằng, việc sát hại những đầy tớ và kể cả người con một của ông chủ mà theo thánh kinh, đó chính là các tiên tri và Đức Kitô, cho thấy rằng người ta đã tự đóng mình lại, không hề biết mở ra với lời đoan hứa của Thiên Chúa. Đó là một dân không biết chờ đợi đến ngày lời hứa được thực hiện. Một dân không biết nhớ, không có ngôn sứ và không có niềm trông cậy. Đặc biệt, những thủ lãnh của dân lại thích thú với việc dựng lên những tường thành của lệ luật, một hệ thống tòa án đóng kín. Ngoài ra, chẳng còn gì nữa. Đức Thánh Cha tiếp tục nói rằng, chính Đức Giêsu cũng đã bị cám dỗ lãng quên sứ mạng của mình, từ bỏ con đường ngôn sứ và thích yên ổn, an toàn hơn là dấn thân vào những hoàn cảnh bấp bênh cần đến niềm trông cậy. Đức Giêsu đã chiến đấu với ba cám dỗ này trong hoang địa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vườn nho được rào dậu kỹ lưỡng xung quanh, chính là hình ảnh của dân Thiên Chúa, là hình ảnh của giáo hội và cũng là hình ảnh của linh hồn các tín hữu. Thiên Chúa Cha luôn hết mực quan tâm chăm sóc cho khu vườn ấy với tất cả tình yêu và sự dịu dàng. Nổi loạn chống lại Thiên Chúa, như các tá điền sát nhân, chính là đã lãng quên đi những hồng ân được nhận lãnh nơi Ngài. Tin Giáo hội tại Việt Nam. Giáo phận Xuân Lộc và thành phố Hồ Chí Minh có thêm các tân linh mục. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Xuân Lộc, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã chủ sự thánh lễ và phong chức cho 16 phó tế, trong đó có 14 tân chức là chủng sinh Đại chúng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, một vị thuộc đan viện Cito An Phước và một vị thuộc dòng Thánh gia Long Xuyên. Cùng đồng tế có Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục Xuân Lộc, Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, Đức ông Francisco Borgia Trần Văn Khả, có cha bề trên tu viện Thánh gia, cha viện trưởng đan viện Si Tô An Phước, cùng hơn 300 linh mục trong và ngoài giáo phận. Sau phần phụng vụ lời Chúa, cha giáo Doan Đỗ Văn Ngân xướng danh từng tân chức tiến lên bằng thánh. Sau đó, cha Du Sê Đệ Đoàn Viết Thảo, phó giám đốc đại chúng viện, nói lời giới thiệu về các tân chức, đệ trình xin Đức cha phong chức linh mục cho các thầy. Đức cha chấp thuận và cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa. Sau đó, nghi thức phong chức được tiếp tục. Trong bài huấn đức, Đức cha Giuse nhắn nhủ đặc biệt các tân chức liên quan đến thừa tác vụ linh mục. Đức cha nói: các con không tìm kiếm những gì thuộc về mình, nhưng tìm kiếm những gì thuộc về Đức Kitô. Hãy trở thành những mục tử nhân lành theo gương mục tử của Đức Kitô. Sau đó là những lời tuyên hứa của các tân chức, nghi thức đặt tay, lời nguyện phong chức, việc sức dầu và các nghi thức diễn nghĩa. Trước khi kết thúc thánh lễ, một tân chức đại diện cảm ơn quý đức cha, quý đức ông, quý cha giáo, quý cha và cộng đoàn. Tại giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, cũng đã diễn ra nghi thức phong chức linh mục cho 23 tiến chức, gồm các chủng sinh và một số tu sĩ thuộc một số hội dòng. Thánh lễ diễn ra tại nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn. Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng giám mục giáo phận, chủ tế thánh lễ và nghi thức. Cùng hiệp thông trong thánh lễ phong chức này, còn có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, và khoảng 300 linh mục trong ban giám đốc Đại chúng viện Sài Gòn. Quý cha giáo, quý cha bề trên, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng đông đảo tu sĩ, giáo dân thân quen của các tiến chức. Với gần 40 linh mục giáo phận và dòng tu tại hai giáo phận Xuân Lộc và thành phố Hồ Chí Minh, giáo hội từ Việt Nam lại có thêm những người thợ gặt của Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các tân linh luôn trở thành mục tử như lòng Chúa ước mong, nhất là trở nên hiện thân của tình yêu thương xót của Chúa giữa cộng đoàn dân Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Singapore. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống Singapore Tony Trần Khánh Viêm. Đây là lần đầu tiên một Đức Giáo Hoàng tiếp kiến người đứng đầu nhà nước của quốc gia nhỏ bé này. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong cuộc thảo luận thân tình, những quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Singapore đã được nhắc đến, cũng như sự hợp tác giữa giáo hội và nhà nước, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục và xã hội. Sau đó hai bên cũng chú ý đến những đề tài thời sự quốc tế và các vấn đề liên quan đến tình hình chính trị trong khu vực, đề cập đặc biệt đến tầm quan trọng của đối thoại liên tôn và liên văn hóa để thúc đẩy nhân quyền, sự ổn định, công lý và hòa bình ở Đông Nam Á. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Tổng thống Tony Trần đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và Đức Giám mục Ngoại trưởng Paul Richards Gallagher. Đức Hồng Y Pietro Parolin đã viếng thăm Singapore vào tháng 8 năm ngoái, trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày độc lập của nước này. Đức Tổng giám mục Singapore William Gore đã chào đón cuộc viếng thăm Italia và Vatican của Tổng thống Trần. Đức cha nhấn mạnh đến mối quan hệ tốt đẹp giữa Singapore và giáo hội. Ngài nói, chính quyền Singapore thế tục, nhưng không bị thế tục hóa, vì họ hiểu tầm quan trọng của tôn giáo trong sự phát triển luân lý của nhân dân. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu chương 4 của tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Chương 4 này có tựa đề Lòng yêu thương và hôn nhân. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp nơi số 105 như sau. Lòng yêu thương thì tha thứ. Một khi đã bén rễ trong trái tim ta, ý xấu sẽ dẫn ta tới chỗ hận thù sâu xa. Lòng yêu thương không tính sổ sự ác. Nó không hận thù. Đối nghịch với hận thù là tha thứ, vốn bén rễ trong thái độ tích cực luôn tìm cách hiểu các yếu đuối của người khác để miễn thứ. Như Chúa Giêsu đã nói, lạy cha, xin cha tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm. Ấy thế mà chúng ta cứ đi tìm hết lỗi này tới lỗi nọ, tưởng tượng ra đủ thứ ác lớn hơn, giả định đủ thứ ý xấu, và do đó hận thù cứ thế gia tăng và sâu xa hơn. Cứ thế, mọi lỗi lầm hay thiếu sót từ phía người phối ngẫu đều có thể gây hại tới mối dây yêu thương và bền vững của gia đình. Sẽ là một điều sai lầm khi ta coi mọi vấn đề đều nghiêm trọng như nhau. Coi như thế, ta liều mình dễ cay nghiệt một cách không thích đáng đối với các thiếu sót của người kia. Ước muốn chính đáng thấy các quyền của mình được tôn trọng sẽ trở thành nỗi khao khát trả thù hơn là bảo vệ phẩm giá ta cách hợp lý. Số 106. Khi ta đã bị xúc phạm hay làm cho thất vọng, tha thứ là điều có thể và đáng ước ao, nhưng không ai có thể nói đây là chuyện dễ dàng. Sự thật là, hiệp thông gia đình sẽ chỉ có thể được duy trì và hoàn thiện nhờ tinh thần hy sinh lớn lao. Thực thế, nó đòi mỗi người và mọi người phải sẵn sàng và quảng đại mở lòng mình ra để hiểu, để chịu đựng, để tha thứ, để hòa giải. Không hề có gia đình nào lại không biết đến ích kỷ, bất hòa, căng thẳng và tranh chấp, tấn công bạo động và đôi khi gây tử thương cho cuộc hiệp thông của họ. Do đó mà xuất hiện nhiều hình thức chia rẽ đa dạng trong đời sống gia đình. Số 107. Ngày nay, ta nhìn nhận rằng, để có thể tha thứ cho người khác, ta cần tới kinh nghiệm giải thoát, biết tự hiểu và tha thứ cho chính mình. Các lỗi lầm của ta hay các phê phán nhận được từ người thân yêu của ta thường dẫn ta tới chỗ đánh mất lòng tự trọng. Ta trở nên xa cách đối với người khác, tránh tình âu yếm và sợ sệt trong các mối liên hệ liên ngã của ta. Đổ lỗi cho người khác khiến ta an tâm một cách sai lầm. Ta cần học cách cầu nguyện cho dĩ vãng của mình để biết chấp nhận chính ta, học cách sống với các hạn chế của ta và thậm chí tha thứ cho chính ta để có được cùng một thái độ như thế đối với người khác. Số 108. Tất cả các điều trên giả thiết điều này, chính ta có kinh nghiệm được Thiên Chúa tha thứ, được ơn thánh của người công chính hóa, chứ không phải do công phúc của riêng ta. Ta cảm nghiệm được một lòng yêu thương đi trước bất cứ cố gắng nào của ta, một lòng yêu thương không ngừng mở cửa, cổ vũ và khích lệ. Nếu biết nhận ra rằng lòng yêu thương của Thiên Chúa là vô điều kiện và ta không thể mua hay bán được lòng yêu thương của Chúa Cha, thì ta sẽ có khả năng biểu lộ được một tình yêu không bờ bến và tha thứ cho người khác, ngay cả khi họ đã gây hại đến ta. Nếu không, đời sống gia đình của ta sẽ không còn là nơi để hiểu nhau, để nâng đỡ và khích lệ nhau, mà đúng hơn, chỉ là một nơi triền miên căng thẳng và phê phán lẫn nhau. Lòng yêu thương hân hoan với người khác. Số 109. Câu sau đây nói lên thái độ tích cực, vui khi thấy điều chân thật. Nói cách khác, ta hân hoan trước điều tốt lành nơi người khác khi ta nhận ra phẩm giá của họ và trân trọng các khả năng và việc làm tốt của họ. Điều này không thể có nơi những người lúc nào cũng so sánh và cạnh tranh, ngay cả với người phối ngẫu của mình, đến nỗi vui mừng khi thấy họ thất bại. Số 110. Khi Khi một người yêu thương làm được một điều tốt cho người khác, hoặc thấy người khác được hạnh phúc, chính họ cũng sống hạnh phúc, và nhờ thế biết vinh danh Thiên Chúa, vì Thiên Chúa yêu thương những người cho đi một cách vui vẻ. Chúa chúng ta đặc biệt đánh giá cao những người tìm được niềm vui trong hạnh phúc của người khác. Nếu ta không chịu học cách biết hân hoan trước hạnh phúc của người khác và tập trung chủ yếu vào các nhu cầu riêng của ta mà thôi, ta đã tự kết án mình phải chịu một cuộc hiện sinh không có niềm vui, vì như Chúa Giêsu từng dạy, cho thì có phúc hơn là nhận. Gia đình phải luôn là nơi mà khi một điều tốt lành xảy ra cho một thành viên, người ta biết rằng các người khác cũng đều có mặt ở đó để mừng vui với họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo của chương 4 trong tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề tại sao Chúa Thánh Thần lại được tượng trưng bằng chim bồ câu. Khi đang bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi: Tân Ước có ý muốn nói gì khi mô tả Thánh Thần đáp xuống trên Đức Giêsu dưới hình chim bồ câu? Quý vị và các bạn thân mến, đã có nhiều lối giải thích khác nhau. Có người thì cho rằng, Phúc Âm muốn ví việc Thánh Thần đáp xuống cách êm thắm, tựa như chim bồ câu. Có người thì liên tưởng đến cảnh tạo dựng, nói ở sách Sáng Thế, chương 1 câu 2. Khi thần khí lượn trên mặt nước, được truyền thống Do Thái so sánh với chim bồ câu. Như vậy, Thánh Thần được ví như là khai mào công cuộc tái tạo vũ trụ với sứ mạng của Đức Kitô. Có người thì liên tưởng tới cảnh chim bồ câu của Noê sau cơn hồng thủy, là mãi mới tìm được chỗ đáp. Một cách tương tự như vậy, Chúa Thánh Thần đã tìm thấy nơi Đức Giêsu một bãi tốt để đáp xuống, đổ tràn xuống những hồng ân mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo. Nhưng đó là nói tới việc Chúa Thánh Thần đáp xuống trên Đức Kitô vào lúc lãnh phép rửa. Chứ còn trong ngày lễ hiện xuống, thì Chúa Thánh Thần đâu có đáp xuống các môn đệ dưới hình bồ câu. Dĩ nhiên, đây là một sự gán ghép nhiều hình ảnh chồng chất lên nhau. Bởi vì Thánh Thần đáp xuống trên Đức Kitô tại sông Hòa Giang dưới hình bồ câu, cho nên, từ đó mỗi lần mô tả việc Chúa Thánh Thần đến, thì các họa sĩ đều vẽ hình chim bồ câu. Thí dụ như trong cảnh truyền tin cho Đức Mẹ Maria ở Nazareth, nhiều khi chúng ta thấy họa sĩ vẽ bồ câu đáp xuống trên Đức Trinh Nữ, nhằm diễn tả lời của Thiên Sứ Gabriel, đọc thấy ở Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 1 câu 35. Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà. Trở lại với vấn đề, lễ hiện xuống, thì sách Tông Đồ Công Vụ tả lại biến cố này dưới hình ảnh lưỡi lửa. Thực ra thì các bức tranh vẽ cảnh nhà tiệc ly, đều có các lưỡi lửa trên đầu Đức Mẹ Maria và các thánh tông đồ. Như vậy, lưỡi lửa tượng trưng cho cái gì? Có lẽ cần phải tách ra hai hình ảnh khác nhau. Một bên là lưỡi, và một bên là lửa. Lưỡi là cơ quan để mà nói. Vậy thì có thể hiểu là Chúa Thánh Thần ban cho các tông đồ ơn để nói. Nói không những theo nghĩa là đi giảng tin mừng, mà còn theo nghĩa là nói lên lời tán dương ca rao những kỳ công của Chúa. Nói cách khác, lời để giảng và lời để ca khen chúc tụng. Tuy nhiên, lưỡi ở đây còn có nghĩa sâu hơn. Trong tiếng Latin, lưỡi, lingua, còn có nghĩa là ngôn ngữ, tiếng nói. Thí dụ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Tàu, thì cũng đều nói được là lưỡi, langue. Các nhà chú giải Kinh Thánh đều nhận thấy rằng, biến cố hiện xuống lật lại tình thế của tháp Ba-ben. Tại Ba-ben, vì tội kiêu ngạo, loài người đã bị phân tán thành nhiều ngôn ngữ bất đồng, chẳng ai hiểu ai nữa. Còn trong ngày hiện xuống, thì tuy có nhiều lưỡi, tức là nhiều ngôn ngữ, nhưng tất cả đều có thể nghe và hiểu được tin mừng. Đây là dấu hiệu tính cách hoàn vũ của Hội Thánh, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Tuy bao gồm nhiều chủng tộc ngôn ngữ khác nhau, nhưng tất cả đều hợp nhất trong một đức tin. Thế còn lửa ám chỉ cái gì? Lửa thường ám chỉ cái gì sốt nóng? Trong trường hợp này, nó có thể ám chỉ lòng nhiệt thành rao giảng tin mừng. Nhưng tiên vàng, nó ám chỉ tình yêu sốt mến, được đốt lên bởi thánh thần của tình yêu. Sách Diễm Ca, chương 8 câu 6, đã ví tình yêu với lửa. Những ý nghĩa đó còn được biểu lộ qua phẩm phục màu đỏ dùng trong phụng vụ lễ hiện xuống, đỏ như lửa. Ngoài ra, Thánh Anton Padova đã ví bảy công hiệu của lửa, tương ứng với bảy ơn Chúa Thánh Thần như sau. Thứ nhất, lửa đốt rụi, làm cho những cây cao phải gục ngã. Tương ứng với ơn kính sợ Chúa, làm cho ta nên khiêm nhường. Thứ hai, lửa hàn xì những nứt nẻ, tương ứng với ơn thảo hiếu, hàn gắn những tâm hồn chia rẽ. Thứ ba, lửa soi sáng vào chỗ tối tăm, tương ứng với ơn thông hiểu. Thứ bốn, lửa thâm nhập thấu tới những chỗ cứng cỏi nhất tựa như sắt, tương ứng với ơn mạnh bạo. Thứ năm, lửa luôn bừng cháy lan rộng, tương ứng với ơn chỉ giáo, thúc đẩy hành động, chứ không chịu ở yên. Thứ sáu, lửa luôn bốc lên cao, tương ứng với ơn minh luận, hướng về những sự trên trời. Thứ bảy, lửa đi đến đâu thì tăng thêm năng lượng tác động tới đó. Tương ứng với ơn khôn ngoan thượng trí, điều khiển tất cả các hành vi nhân đức. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, tại sao Chúa Thánh Thần lại được tượng trưng bằng chim bồ câu trong chuyên mục này vào lần phát tới? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chúa Thánh Thần, xin ban sức sống cho đời chúng con. Xin cho cuộc đời con đừng rơi vào đất điệu nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc. Nhưng xin Ngài cánh tân tái tạo đời con mỗi ngày. Xin ban cho chúng con một lễ hiện xuống mới, để mọi người hiểu nhau hơn, không còn tranh chấp oán hờn.
đón nhận nhau trong tình yêu. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban ánh sáng cho đời chúng con, xin cho cuộc đời con đừng rơi vào tối tăm lầm nàng, vào những rối gian vội vàng, nhưng xin Ngài đổi mới để cuộc đời con đẹp hơn. Xin ban cho chúng con một lễ hiện xuống mới, để mọi người hiểu nhau hơn, không còn tranh chấp oán hờn, đón nhận nhau trong tình yêu.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôn nhân là trường dạy con người sống yêu thương. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Vào thời của Môi-se và Giô-suê, nghĩa vụ của nam nhân là chiến đấu. Trên đường tiến về đất hứa, nhiều lần những người Do Thái bị quở trách vì sự hèn nhát của họ. Giô-suê đã có lần lên tiếng khiển trách họ như sau: cho đến bao giờ các ngươi còn lơ là không đi chiếm đất mà Chúa, Thiên Chúa của cha ông các ngươi đã ban cho các ngươi? Sống là chiến đấu. Đó là quy luật của cuộc sống. Hãy đi chiến đấu. Đó là mệnh lệnh mà Thiên Chúa đã ban bố cho dân người trong suốt cuộc hành trình tiến về đất hứa. Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian với một thách đố mới, với nhiều khó khăn hơn. Ngày nọ, có người hỏi Ngài, giới răn nào là giới răn trọng nhất? Và Chúa Giê-xu đã trả lời rằng, có hai giới răn trọng nhất trong lề luật là kính mến Thiên Chúa và yêu thương người đồng loại. Với Chúa Giê-xu, cả hai cũng là một. Yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, chưa đủ. Nếu muốn làm vừa lòng Thiên Chúa, thì còn phải yêu thương người đồng loại nữa. Hôn nhân chính là thao trường, trong đó khả năng cảm nghiệm và thể hiện tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa được củng cố và phát triển. Để được như thế, chúng ta cần phải ý thức rằng tình yêu nhân loại và tình yêu Thiên Chúa không phải là hai đại dương tách biệt nhau, mà chỉ là một biển khơi duy nhất với nhiều nguồn nước khác nhau tuôn đổ vào. Chúng ta biểu tỏ tình yêu với Thiên Chúa bằng chính tình yêu đối với nhau. Không bao giờ chúng ta có thể nói rằng mình đã yêu một người nào đó quá nhiều. Vấn đề của chúng ta là chúng ta yêu Chúa quá ít. Hôn nhân tạo ra một bầu khí, trong đó tình yêu nhân loại được trắc nghiệm ở mức độ cao nhất. Tình yêu không bao giờ có sẵn, nó luôn luôn đòi hỏi phải được đắc thủ, phải được chinh phục. Người ta không cần phải học hận thù, nó đã có sẵn trong trái tim con người. Nó chỉ cần được khiêu khích là bùng nổ. Tình yêu thì trái lại, cần phải được học hỏi, trau dồi. Tình yêu là một trường học, trong đó con người không bao giờ có thể mãn quá và thôi học. Có tiếng sét ái tình, có say đắm khi mới quen nhau, nhưng thù hận thì cũng luôn luôn có đó, để chờ cơ hội thoát ra. Đây là điều mà con người thời đại dễ quên hay cố tình không biết đến. người ta đồng hóa tình yêu với những giây phút đầu say đắm bên nhau. Khi ngọn lửa của đam mê vụt tắt, người ta cũng giả từ tình yêu. Một trong những lời phát biểu tàn nhẫn nhất mà chúng ta thường nghe nơi những người đàn ông bỏ vợ mình để chạy theo một người đàn bà khác là: sự thật là tôi đã không bao giờ yêu em. Câu nói này cũng có nghĩa là tôi chưa bao giờ thấy em đáng yêu. Trong cái nhìn đức tin, một lời xưng thú như thế cho thấy những người đàn ông như thế không hề sống niềm tin Kitô của mình. Nếu họ đã không yêu thương vợ mình, thì không phải vì lỗi của những người vợ, mà là do lỗi của chính họ. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy yêu thương chính những người không đáng thương, ngay cả kẻ thù của mình. Do đó, khi một người đàn ông nói mình chưa bao giờ yêu vợ mình, lời đó thiết yếu có nghĩa là tôi chưa bao giờ cư xử như một tín hữu Kitô. Khi chúng ta sống yêu thương, chúng ta làm đẹp lòng Chúa. Điều này không có gì là khó hiểu cả. Cách thế mà ai đó muốn làm đẹp lòng tôi là người đó phải tỏ ra tử tế với con cái tôi. Tất cả mọi tín hữu Kitô đều là con cái Chúa. Khi yêu thương người khác, chúng ta mang lại niềm vui to tát nhất cho Cha chúng ta ở trên trời. Nếu người khác ấy là những người khó yêu thương nhất, thì lúc đó tình yêu của chúng ta càng cao cả, và niềm vui chúng ta mang lại cho Cha trên trời càng lớn hơn. Chúa Giêsu luôn luôn mời gọi chúng ta dành tình yêu ưu tiên cho những con người khó thương ấy. Chính Ngài đã làm gương cho chúng ta khi ngồi đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi, khi tìm đến với những cô gái điếm, khi kết thân với những người bị xã hội đẩy ra bên lề. Ngài nói với chúng ta: khi ngươi đãi tiệc, đừng mời bạn bè, bởi vì họ sẽ mời ngươi lại, và như vậy đã đền đáp cho lòng hiếu khách của ngươi rồi. Hãy mời những người què quặt, tàn tật, những người nghèo, những người đuôi mù, là những người không thể đền trả lại. Lời kêu gọi trên đây quả là khó thực hiện. Một mặt, chúng ta thấy rằng yêu Chúa thì dễ hơn, bởi vì chúng ta không thấy Chúa, cũng không cảm được Ngài. Ngài không có tiếng nói, Ngài không có hơi thở, Ngài cũng chẳng lấy ác để đáp lại lòng tử tế, Ngài cũng chẳng lên tiếng để trách móc. Trong ý nghĩa ấy, yêu Chúa là điều dễ dàng. Nhưng chính vì thế mà Chúa Giêsu đã liên kết tình yêu đối với Chúa với tình yêu đối với tha nhân. Trong hôn nhân, chúng ta tuyệt đối không thể lẩn tránh được mệnh lệnh yêu thương ấy. Chúa để cho chúng ta chọn lựa người chúng ta sẽ yêu thương. Nếu chúng ta đã chọn lựa, thì tại sao chúng ta lại còn bảo là khó yêu thương? Chúa không buộc chúng ta phải lập gia đình. Ngài hiến tặng cuộc sống hôn nhân như một cơ may cho chúng ta. Một khi đã đi vào quan hệ hôn nhân, chúng ta không thể yêu Chúa mà không yêu người phối ngẫu của chúng ta. Ly dị hay bất cứ hình thức phản bội nào trong đời sống vợ chồng cũng đều chứng tỏ rằng chúng ta không tuân giữ mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Chúng ta khước từ làm điều Chúa Giêsu kêu mời chúng ta thực thi. Nếu tôi không yêu thương người phối ngẫu của tôi, thì làm sao tôi có thể yêu thương một người đầu đường xó chợ, một người khó thương nhất? Trong cuộc sống hôn nhân, có rất nhiều lúc, hay rất thường khi, người phối ngẫu là người khó thương nhất. Nhưng đó chính là mục đích của hôn nhân. Hôn nhân là trường dạy chúng ta sống yêu thương. Hãy để cho quan hệ vợ chồng gia tăng khả năng sống yêu thương nơi mỗi người chúng ta. Hãy để cho đời sống vợ chồng dạy chúng ta nên một người tín hữu Kitô tốt. Hãy xem hôn nhân như một thao trường, nơi chúng ta học biết chấp nhận và phục vụ người khác. Và dĩ nhiên, xin đừng giới hạn tình yêu ấy, duy chỉ trong những sinh hoạt thiêng liêng như cầu nguyện, đọc kinh hay làm những việc đạo đức. Tình yêu ấy cần phải được thể hiện qua những cách thế trần đời nhất và trong những sinh hoạt thường ngày nhất. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Xin giữ giùm con chút lửa còn sót trong tim, giữa những hoài nghi đố kỵ ác ý, giữa những hận thù ghét ghen thị phi, giữa những phản bội bất công giả dối. Xin giữ giùm con chút lửa còn sót trong tim, khi những thờ ơ ích kỷ kéo tới, giữa lúc mệt mỏi chán trường thất vọng, giữa bao nghi nan nghiệt ngã ngặt nghèo. Xin giữ giùm con và thôi bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, ngọn lửa niềm tin cháy bỏng rạng ngời, tin cậy mến. Xin giữ giùm con và thôi bùng lên từng giây từng phút và trọn đời, ngọn lửa thanh linh bất diệt để xua tan bóng tối lòng con, và giúp con dám sống vì tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay với nhiều người, mỗi lần ra đường là cả một sự kinh hãi. Có quá nhiều những tình huống xấu có thể xảy ra, như hung thần đường phố, xe điên, cướp giật, hoặc bỗng dưng lọt xuống cống, bị nước mưa cuốn trôi ngay trên phố. Tai nạn rình rập chúng ta trên mỗi cung đường. Thế nhưng, ở trong nhà không hẳn đã an toàn. Trong phiên họp Quốc hội tháng 11 năm 2015, đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Vinh đã phát biểu: "Có thể nói, con đường từ dạ dày tới nghĩa địa của mỗi người chúng ta chưa bao giờ lại trở nên ngắn và dễ dàng đến thế. Thỉnh thoảng báo chí lại đưa tin thực phẩm bị nhiễm bẩn, nhiễm độc ở đâu đó. Người ta sẵn sàng phun nhớt thải cho rau muống xanh, trộn chất tạo nạc cho lợn để tăng trọng nhanh, cho phẩm màu, chất bảo quản, chất tăng trưởng, chất tẩy trắng vào trong rau củ quả, thực phẩm. Câu hỏi ăn gì, mua gì đang là nỗi ám ảnh người nội trợ." Chúng ta còn có thể kể ra vô số những ví dụ về thái độ coi thường sinh mạng người khác nhan nhản trong nhiều khía cạnh của đời sống xã hội. Từ việc xả rác và những chất bẩn xuống sông, xuống biển, bất chấp việc ô nhiễm nguồn nước, dửng dưng trước người bị nạn, cho đến tình trạng làm ăn gian dối, không bảo đảm an toàn trong xây cất, trong lao động, ngay cả trong những môi trường lẽ ra phải là nơi an toàn, như trường mầm non, trường học, bệnh viện, cũng ẩn tàng bao nguy hiểm, rủi ro và tai nạn oan nghiệt. Nói cho cùng, khi mà người ta coi thường tính mạng người khác và cả của chính mình, hành xử bất chấp lẽ phải, luật pháp, đạo lý và tình người, thì đất nước như đang vào một cuộc nội chiến không tên gọi. Chỉ riêng số người chết vì tai nạn giao thông mỗi ngày cũng đủ nói lên điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, trong dự định của Thiên Chúa, như sách Sáng Thế trình bày, thì con người là hình ảnh của Thiên Chúa, và con người phải liên kết với nhau để chinh phục mặt đất. Nhưng tội lỗi làm đứt mối dây liên kết giữa con người. Tình huynh đệ đầu tiên trong Kinh Thánh đã kết thúc một cách bi đát khi Cain giết Abel. Đó cũng là câu chuyện của chúng ta hôm nay. Tác giả sách Sáng Thế cho biết, khi Cain tức giận vì không được Thiên Chúa nhận của lễ, Thiên Chúa đã cảnh báo Cain. Tại sao ngươi giận dữ? Tại sao ngươi sa sầm nét mặt? Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa. Nó thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó. Thiên Chúa nhắc Cain chế ngự lòng ham muốn, chế ngự lòng ghen tương. Cái lòng ghen tương đã khiến cho Cain giận và sa sầm nét mặt. Nhưng Cain không đáp lại Thiên Chúa một lời nào. Thay vào đó, câu trả lời của Cain là hành động giết em mình và chôn tình huynh đệ. Cain từ chối chống lại sự dữ, nên đã phá hỏng ơn gọi nguyên thủy là con cái Thiên Chúa và sống với nhau trong tình anh em. Vì muốn độc chiếm Thiên Chúa, nay Cain phải trốn tránh để khỏi giáp mặt người. Vì muốn độc chiếm mặt đất, nay Cain bị chính đất đai nguyền rủa và không còn cho hoa màu nữa. Vì không muốn có người em đồng hành để làm chủ mặt đất, giờ Cain phải cô độc, lang thang phiêu bạt trên mặt đất. Câu chuyện về Cain và Abel dạy chúng ta rằng, chúng ta có một ơn gọi cố hữu trở thành anh chị em của nhau, nhưng chúng ta cũng có nguy cơ phản bội lại ơn gọi ấy. Mỗi khi chúng ta thờ ơ với Thiên Chúa, để tìm kiếm sự thỏa mãn, hạnh phúc và an toàn trong của cải vật chất, và làm kiệt quệ các tương quan giữa con người với con người, là chúng ta đi vào con đường mà Cain đã đi. Giờ đây, Thiên Chúa cũng đang hỏi mỗi chúng ta, em ngươi đâu? Để thức tỉnh và nhắc chúng ta khám phá lại tình huynh đệ và thực hành tình huynh đệ cách tròn đầy. Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ Chúa vì tặng phẩm tình huynh đệ mà Chúa đã đặt trong mỗi chúng con. Xin giúp chúng con biết yêu mến, sống và làm chứng về tình huynh đệ, biết nghĩ cho người khác, biết quý trọng sức khỏe, mạng sống của người khác như của chính mình, biết quý trọng cái chung, môi trường sống chung. Và xin Chúa thay đổi con tim của những người đang gieo rắc chết chóc và tàn phá. Amen.
Có những tổn thương người làm dày xéo tim con, lôi kéo lòng con xa rời yêu thương, khiến con chẳng còn tin tưởng vào ai. Con thu mình lại cô độc quạnh quẽ, nhưng cũng nhiều phen con làm tổn thương anh em. Có lúc chỉ do vô tình vô ý, có lúc đang tâm cố tình xúc phạm, Chúa ơi xin thương gỡ rối dùng con, xin giữ dùng con và thôi bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, ngọn lửa niềm tin cháy bỏng rạng ngời, tin cậy bên. Xin giữ dùng con và thôi bùng lên từng giây từng phút và trọn đời, ngọn lửa thánh linh bất diệt để xua tan bóng tối lòng con và giúp con dám sống vì tình yêu. Xin giữ dùng con và thôi bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, ngọn lửa niềm tin cháy bỏng rạng ngời, tin cậy bên. Xin giữ dùng con và thôi bùng lên từng giây từng phút và trọn đời, ngọn lửa thánh linh bất diệt để xua tan bóng tối lòng con và giúp con dám sống vì tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.